những kiến thức quan trọng. Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báo cao thượng: Đức Phật, Buddha, Đức Pháp, Dhamma và Đức Tăng, Sangha. 1. Đức Phật, Buddha. Đức Phật toàn giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên. Không thầy chỉ dạy, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền não, tham ái, tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong tam giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật là một nhân vật lịch sử, chứ không phải là một vị thượng đế hay đấng sáng tạo sinh ra muôn loài. Cũng không phải là một vị thần, vị trời, đấng tiên tri, đấng cứu thế hay một sứ giả của thượng đế như các tôn giáo khác. Đức Phật chỉ là một con người, và bằng nỗ lực của một con người, Ngài tu tập và thành tựu tuệ giác, thấu hiểu quy luật tự nhiên, rồi chia sẻ cho chúng ta biết cách sống thuận theo quy luật ấy để được hạnh phúc như Ngài. Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta không? Câu trả lời là không. Nghe câu trả lời không, có thể bạn chán nản vì nghĩ rằng Đức Phật không cứu rỗi mình được. Thật ra, không ai có thể cứu rỗi người khác được. Người giác ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không ai có thể vào trong tâm của người khác lấy phiền não ra giúp họ, dù đó là Đức Phật. Cho nên, trong Phật giáo, nói một cách xác quyết, không ai có thể cứu rỗi được chúng sinh, hay không thể cầu xin người nào dứt trừ phiền não cho mình. Những gì mà Đức Phật có thể làm là dạy cho chúng ta phương pháp loại trừ phiền não để chúng ta tự cứu mình. Như vậy, Đức Phật chỉ là một vị thầy hướng dẫn cho mình, và chính mình phải thực hành đúng theo những lời Ngài dạy bằng nỗ lực tự thân. Đức Phật là một vị thầy có đầy đủ khả năng giúp chúng ta bước trên con đường đúng đắn, thánh thiện, thật sự đưa đến giải thoát, loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Để trở thành một vị Phật, chúng sinh ấy trước hết phải là một vị Bồ Tát có tâm nguyện trở thành Phật bằng nỗ lực phi thường trong thời gian dài vô tận để tích lũy đủ các ba la mật, những phẩm hạnh cao thượng. Những phẩm tính đặc biệt của Đức Phật. Hoàn toàn giác ngộ bằng nỗ lực tự thân, không thầy chỉ dạy và có khả năng giáo hóa chúng sinh. Tuyệt đối trong sạch thanh tịnh, không còn phiền não. Có thần tướng, công đức, trí tuệ và thần thông xuất chúng vô thượng. Tâm từ bi vô lượng với tất cả chúng sinh. Trí tuệ thấu suốt tất cả mọi chúng sinh. Mọi sự trong thế gian và vũ trụ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Là bậc đại trí, biết phải dạy cái gì, dạy như thế nào, lúc nào cần dạy và dạy cho ai. Nên Ngài thuyết pháp phù hợp với từng căn cơ, bản tính của chúng sinh. Nâng cao phẩm giá con người, đối xử bình đẳng, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, sang hèn. Khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người vô minh tâm tối. Không áp đặt, giáo điều hay buộc người khác phải tin tưởng mù quáng vào Ngài và giáo pháp. 2. Đức Pháp, Dhamma. Đức Pháp có nghĩa là đạo, quả và niết bàn. Những gì Đức Phật đã thực chứng, thấu hiểu vào thời điểm giác ngộ, rồi giảng dạy cho chúng sinh hữu duyên được hiểu rõ, thực hành, đạt được sự lợi lạc ở hiện tại và vị lai. Nhất là chứng ngộ tứ thánh đế, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật Gotama, Thích Ca đã thuyết rất nhiều bài kinh, được kết tập lại thành Tam Tạng, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Và tóm gọn ở bài kệ: không làm các điều ác, siêng tạo các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, là lời chư Phật dạy. Ngài dạy chúng ta không những tránh làm những ác nghiệp hại mình, hại người, mà còn nên cố gắng vun bồi thiện nghiệp, thiện pháp để lợi mình, lạc người. Hơn thế nữa, để đạt được niềm an vui và hạnh phúc tối thượng, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thanh lọc tâm ý của mình qua tiến trình giới định tuệ, nhằm đoạn trừ tuần tự ba loại ô nhiễm. Phiền não là phiền não tác động, phiền não tư tưởng và phiền não ngủ ngập. Giới hành trong sạch là căn bản cho mọi tiến bộ tâm linh, vì ngăn chặn những phiền não tác động trên lời nói và hành động. Định tâm giúp tâm tĩnh lặng, chế ngự tạm thời những phiền não tư tưởng trong tâm mà mình hay biết được, ví như lấy đá đè cọ. Tuệ giác giúp tâm thấu hiểu lý tứ diệu đế, diệt trừ tận gốc những phiền não vi tế, ngủ ngầm, tiềm ẩn trong tâm, ví như diệt cỏ tận gốc. Đức Phật đã dạy pháp tu tập giới định tuệ để tận diệt ba loại phiền não, giúp chúng ta an hưởng hạnh phúc tối thượng. 3. Đức Tăng Sangha. Đức Tăng là chư thánh tăng A-la-hán, đệ tử Phật, đã nghe học, tu tập theo chánh pháp, rồi chứng ngộ Niết Bàn. Ngoài ra, Đức Tăng còn có nghĩa là cộng đồng tăng, ni và sa di đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật để giác ngộ, cũng như giữ gìn và truyền bá Phật Pháp cho các thế hệ sau. Do đó, chúng ta phải tri ân cộng đồng tăng ni, tu sĩ Phật giáo đã bảo tồn và giảng dạy Phật Pháp. Chư vị tăng ni đã xả bỏ thế tục, ly lìa các dục lạc trần gian, để cố công nghiên cứu và tu tập theo chánh pháp, nên quyên thâm về pháp học, thực chứng về pháp hành, rồi truyền dạy cho chúng ta pháp bảo ấy. Với lòng tri ân đến các ngài, chúng ta quy y tăng để tinh tấn học hỏi, nỗ lực tu hành mà an hưởng hạnh phúc. 4. Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y Phật Bảo Buddha Sarana, quy y Pháp Bảo Dhamma Sarana, quy y Tăng Bảo Sangha Sarana. Những ai đủ duyên lành quy y, nương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, sẽ trở thành người cư sĩ nam hay cư sĩ nữ có quả báo cao thượng trong kiếp này lẫn nhiều kiếp sau. Nếu có đủ ba la mật do tích lũy từ nhiều đời, nhất là có duyên lành gặp Đức Phật hay chư thánh tăng quá khứ, các vị có thể giác ngộ, chứng đạt thánh quả ngay trong kiếp này. Lợi ích của quy y Tam Bảo. Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo và tu tập đúng theo những lời Đức Phật dạy là con đường giới định tuệ, sẽ có 4 lợi ích thiết thực sau. An lạc hiện tại, tránh khỏi tái sinh trong 4 cõi ác giới. Giảm được sự khổ thân, khổ tâm. Tránh xa được sự kinh sợ, hiểm nguy. Thoát khỏi sinh tử luân hồi trong tam giới. Ba bậc giác ngộ và ba bậc Bồ Tát. 1. Ba bậc giác ngộ Buddha. Buddha nghĩa là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân. Trong bộ chú giải Udana, phân loại Buddha có 3 bậc: Đức Phật chánh đẳng giác, Phật toàn giác; Đức Phật độc giác, Phật bích chi; bậc thánh thanh văn giác, A la hán. A nhỏ, Đức Phật chánh đẳng giác, Sama Sambuddha. Đức Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình giác ngộ và có khả năng giảng dạy cho người khác giác ngộ. Ngài đã thực hành đầy đủ 30 pháp hành ba la mật, 10 ba la mật nhân 3 bậc hạ, trung và thượng, và xuất hiện vào thời không có bất cứ bậc giác ngộ nào. Có 3 hạng. Đức Phật toàn giác có trí tuệ siêu việt. Đức Bồ Tát có có trí tuệ vượt trội, vung bồi ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ, không thể đếm được, và 100.000 đại kiếp trái đất. Thời gian trái đất trải qua 4 giai đoạn, thành, trụ, hoại, không. Đức Phật Thích Ca, Gotama Buddha, thuộc vào nhóm này. Đức Phật Toàn Giác có đức tin siêu việt. Đức Bồ Tát có đức tin vượt trội, vung bồi ba la mật trong 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Phật Toàn Giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát có tinh tấn vượt trội, vung bồi ba la mật trong 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. B nhỏ, Đức Phật Độc Giác, Bát Chê Ca Buddha. Ngài thực hành đầy đủ 20 pháp hành ba la mật, bậc trung và hạ, ít nhất trong 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, do tự mình giác ngộ, nhưng không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp cho người khác giác ngộ. Có thể có nhiều vị Phật độc giác cùng xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Phật Pháp tồn tại. C nhỏ, Bậc Thánh Thanh Văn Giác, Savaka Buddha. Ngài là vị Thánh A-la-hán đệ tử, đã lắng nghe trực tiếp hay gián tiếp chánh pháp của Đức Phật Chánh Đặng Giác, rồi thực hành thiền tuệ giác ngộ rốt ráo, và có thể giảng dạy cho người khác giác ngộ. Có ba hạng. Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán, không có hành nguyện đặc biệt, trực tiếp hay gián tiếp nghe chánh pháp rồi giác ngộ rốt ráo. Do Ngài đã tích lũy 10 ba la mật trong thời gian dưới 100.000 đại kiếp trái đất. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán có đức hạnh xuất sắc nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy. Do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 ba la mật trong 100.000 đại kiếp và được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-la-hán đệ nhất, trực tiếp được Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy. Do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 ba la mật trong 1 A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất và đã được Đức Phật Toàn Giác quá khứ thọ ký. Mỗi vị Phật Toàn Giác chỉ có hai bậc thánh tối thượng thanh văn, trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. Dây nhỏ, 4 bậc thánh nhân đệ tử Phật. Trong Phật giáo, mỗi bậc thánh nhân đều phải trải qua quá trình tích lũy 10 hành ba la mật và 5 pháp chủ, tính, tấn, niệm, định và tuệ, đã được vun bồi trong tâm từ nhiều kiếp đến nay. Ở những kiếp trước, mỗi vị đã từng gieo phước duyên với Đức Phật quá khứ hoặc với chư thánh thanh văn đệ tử. Ở kiếp này, mỗi vị học pháp trực tiếp hay gián tiếp từ Đức Phật hay chư tăng, rồi tu tập giới định tuệ mà chứng thánh đạo, thánh quả tuần tự. Bậc Thánh Nhập Lưu, Sotapanna. Ngài là vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hết sân hận, còn sân giận, không sinh vào cõi ác giới nữa, chỉ tái sinh vào cõi dục giới tối đa 7 lần. Thánh Thất Lai. Bậc Thánh Nhất Lai, Sakadagami. Ngài là vị thánh nhị quả Tư Đà Hàm, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên, đồng thời giảm nhiều tham dục và sân, hết sân hận, chỉ còn sân giận, và chỉ còn tái sinh vào cõi dục giới tối đa 1 lần, rồi tu tập chứng thánh A-la-hán. Bậc Thánh Bất Lai, Anagami. Ngài là vị thánh A-na-hàm, đã diệt trừ 5 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân, không còn sinh ở cõi dục giới, mà chỉ còn hóa sinh làm phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên, chắc chắn sẽ trở thành bậc A-la-hán và tịch diệt niết bàn ở đây. Bậc Thánh A-la-hán, Arahanta. Ngài là vị thánh nhân đã đạt niết bàn rốt ráo vì đã tận diệt hoàn toàn tất cả 10 loại phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân, tham dục, tham sắc, tham vô sắc, phóng tâm, kiêu mạn và si mê. Ngài đã hoàn thành xong những việc cần làm và thoát khỏi vòng luân hồi, sinh tử sau khi nhập diệt. Thánh vô học. 2. Ba bậc Bồ Tát. Bodhisattva. Bồ Tát là một vị phàm nhân, còn tham sân si, đang trên đường tích lũy ba la mật để đủ phẩm hạnh giác ngộ. Tuy nhiên, Bồ Tát luôn là một chúng sinh cao thượng, trí tuệ xuất chúng, giới hạnh mẫu mực, dù trong kiếp người hay xuất sinh đều làm lợi ích cho chúng sinh. Tùy theo hạnh nguyện thành tựu ở bậc giác ngộ nào mà có ba bậc Bồ Tát. Bồ Tát Thanh Văn Giác, 10 ba la mật bậc hạ. Bồ Tát Độc Giác, 20 ba la mật bậc hạ và trung. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, 30 ba la mật ở ba bậc. Có ba cấp độ ba la mật. Bậc hạ, hy sinh toàn bộ tài sản, ngôi báu, vợ con. Bậc trung, hy sinh một phần thân thể. Bậc thượng, hy sinh cả tính mạng. Quá trình tu tập để trở thành Đức Phật toàn giác. Bồ Tát phải tích lũy đủ 30 ba la mật qua 3 giai đoạn. A nhỏ, giai đoạn phát nguyện trong tâm. Khi chưa là Bồ Tát, vị ấy phát nguyện thành Phật trong tâm và vun bồi vô số phước báo trong vô lượng kiếp. B nhỏ, giai đoạn phát nguyện ra bằng lời nói. Vị ấy tuyên thệ trước mặt các vị Phật hiện tiền. Với những phước báo mà con đã tích lũy vun bồi, dẫu có phải hy sinh cả tánh mạng, nguyện cho con thành tựu Phật quả Chánh Đẳng Giác để hóa độ chúng sinh. Dù đã trải qua 2 thời kỳ trên, vị ấy vẫn chỉ là Bồ Tát bất định, có thể thay đổi ý nguyện thành Phật Độc Giác hay A-la-hán. Nếu vẫn giữ ý nguyện và vun bồi đủ ba la mật, thì vị ấy sẽ dẫn đến giai đoạn cuối. C nhỏ, giai đoạn trở thành Bồ Tát thật sự. Khi hội đủ 8 yếu tố trở thành Bồ Tát, là người, năm giới, đủ khả năng chứng A-la-hán, gặp Đức Phật hiện tiền, là đạo sĩ hay nhà sư, có đức tin vững chắc vào luật nghiệp báo, đắc 8 tầng thiền và ngũ thông, hy sinh vị tha, không kể thân mạng, có hoài bão mãnh liệt trở thành Phật. Vị ấy được Đức Phật tại thế, thọ ký lần đầu tiên, trở thành Phật ở vị lai. Khi đó, vị ấy mới là Bồ Tát thực sự và tiếp tục vun bồi ba la mật trọn vẹn cho đến kiếp chót. Mỗi khi có Đức Phật toàn giác nào xuất hiện, Bồ Tát được Đức Phật thọ ký thời gian thành tựu chí nguyện. Vị Bồ Tát ấy có 18 đặc điểm, không bị tàn tật bẩm sinh, không phải nô lệ, không phạm ngũ nghịch đại tội, không sinh ở địa ngục Avicii, không là ngạ quỷ, không là ma vương, không sinh ở cõi vô tưởng thiên, tịnh cư thiên, vô sắc giới, phải sinh ở Nam Thiền Bộ Châu, trung tâm Ấn Độ, là nam giới, tinh luật nghiệp báo. Đến kiếp chót, vị ấy sinh làm người trong thời kỳ không có Phật toàn giác, rồi xuất gia, tu tập giới định tuệ và chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Mỗi vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian là điều vô cùng hy hữu, vì có khi trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất mà không có vị Phật nào trên thế gian. 10 pháp hạnh ba la mật. Ba la mật, Parami, là những phẩm hạnh đạo đức nền tảng giúp hành giả tu tập chứng ngộ niết bàn. Có 10 pháp hạnh ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, trí tuệ, xuất gia, chân thật, quyết tâm, tâm từ, tâm xả. 1. Bố thí, Dana. Hành bố thí cúng dường với tâm trong sạch và rộng lớn tận cùng. 2. Trì giới, Sila. Hành giữ gìn giới đức trong sạch, tùy theo hành giả là người xuất gia hay tại gia. 3. nhẫn nại, khanh ti. Hạnh kiên nhẫn, chịu khó khi đối diện với nghịch cảnh và chúng sinh, với tâm bình thản, thông cảm, bao dung. 4. Tinh tấn, viriya. Hành nỗ lực không ngừng để diệt trừ phiền não và tăng trưởng thiện pháp. 5. Trí tuệ, bành nhà. Hành vun bồi trí tuệ không ngừng về văn tuệ, nghe, học, tư tuệ, suy xét và tu tuệ, hành thiền để thực chứng chân lý tứ diệu đế. 6. Xuất gia, netkhamma. Hạnh từ bỏ xả ly dục lạc thế gian để chuyên tâm tu tập giải thoát. 7. Chân thật, satya. Hạnh giữ tâm quang minh, chính trực, tôn trọng sự thật, không bao giờ dối trá. 8. Quyết tâm, adhisthana. Hạnh chí nguyện, kiên định mạnh mẽ trên đường tu tập như núi đá hùng vĩ. 9. Tâm từ, metta. Hạnh tình thương bao la, muốn san sẻ niềm vui đến mọi chúng sinh. 10. Tâm xả, upekkha. Hạnh bình tâm chấp nhận, tự tại, buông xả trước mọi thuận cảnh, nghịch duyên.